chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, cái đói lại khiến Tùng bứt ra khỏi những ký ức. Nó khiến anh kiệt sức, chồn chân. Trong lúc rệu rã nhất, Tùng lại gặp phải một con cọp rừng. Nhưng may cho anh, đó là một con cọp đã bị què chân, bước thấp, bước cao. Con cọp rừng không bỏ đi mà nhũng nhãng bước theo sau lưng Tùng, vừa như để tránh mìn, vừa như để trực chờ anh kiệt sức, là hơi, là sơi tái. Trong nỗi tuyệt vọng, vì không có một cơn mưa tới như anh tưởng tượng, thì Tùng lại gặp một túp lều nhỏ tròn von trên trạc ba cành cây cổ thụ. Có túp lều đồng nghĩa với có người. Tùng nhẫn nại leo lên túp lều. Chưa thấy được người, Tùng chỉ thấy một lu nước có sợi tóc dài. Anh uống no nước tới nỗi bị ngất đi và lại mê man trong hình ảnh của Ma Lai gặp lại Sally, gặp lại anh Du. Tùng tin rằng mình đang nằm trên một cái lều của Ma Lai. Bây giờ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang. Mời quý vị và các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Mỹ đã giữ một vai trò trong việc khuyến khích Sihanouk và Son San cùng hợp tác với Khmer Đỏ để giữ nguyên chiếc ghế đại diện cho Campuchia Dân Chủ tại Liên Hợp Quốc và chống lại Việt Nam. Đài BBC. Hình ảnh cuối cùng chập chờn hiện thoáng qua mắt tôi là nắm tóc dài đen lệt quệt ở góc lều treo từ nóc xuống tận ổ chuối khô. Tôi chỉ kịp kêu lên thảng thốt: Ma Lai! Rồi thiếp hẳn đi trong mê mết. Mê mết tận khi tối về. Trong mê man, tôi thấy vành trăng khuyết đầu tháng, đại ngàn đang rách mênh mông. Tôi lại thấy cái đầu con Ma Lai bay kéo theo đống nội tạng và cỗ lòng. Búi tóc đen nâu xoăn xoăn xõa ra và xổ dài buông thõng. Nó chuyển nhoăn nhoắt trên các cành cây đến chỗ những đoạn ruột bóng nhẫy không hề dính máu tươi, nhai rau ráo. Hãi hùng quá! Những hình ảnh lộn xộn nhảy nhót trong giấc mơ. Đôi khi tôi hơi tinh tỉnh. Tôi lờ mờ nhận ra một người con gái mặc xà rông cũ. Môi cong hơi dày. Tóc xoăn buông dài. Ôi! Có phải là Sally, là cô y tá Câm? Một dây hoa rủ rẽ tết theo vòng phơn miện đội trên đầu cô, thả vài cái lá xanh nhỏ hững hờ trên cái trán cao. Như một tiên nữ giáng trần, cô gái tiếp sàn lều rất nhẹ, không đủ rung rinh lá cỏ. Một thoáng ngỡ ngàng và hơi giật lùi một bước nhỏ, cô gái trấn tĩnh nhìn bao quát và chợt hiểu ra tất cả. Người đi rừng vốn có những linh cảm đặc biệt khi bắt gặp đồng loại ở trong hoàn cảnh đặc biệt, rất dễ giải mã cái gì đã và đang xảy ra. Cô gái dịu dàng nhìn anh lính tình nguyện Việt Nam và biết mình phải làm gì. Tôi đoán thế. Cô gái quay lưng và lại veo một cái đã thấy trên cành cây. Cô gái truyền từ cành nọ sang cành kia, mái tóc dài không hề bị quấn vào cây lá, cứ bay như một làn mây. Không, cứ trải dài như thể tóc Ma Lai. Mất hết cả lãng mạn, chẳng còn cô gái xinh đẹp đứng ở cửa lều nữa mà chỉ là một người đàn bà Ma Lai bí ẩn. Cảm giác rờn rợn khi nhìn qua cửa lều lên vòm lá xanh thẫm. Tôi lại thấy anh Du hiện lên, thắt bao súng lục quanh hông, ngồi vắt vẻo trên cành cây. Một âm bản đen trắng khi rõ ràng lúc mờ mờ bảo: Đừng sợ, chú mày lại thần hồn nát thần tính rồi. Chẳng qua là chú mày mơ thôi, tổ ơi. Không, em không mơ. Em đang thức mà. Ma Lai nó vừa ở trước mắt em kìa. Anh cho nó một phát súng K-54 đi. Hì hì, anh Du cười. Cái thằng yếu bóng vía quá. Chú mày bị bóng đè rồi. Cố mà dậy đi. Sao đi chỗ nào em cũng thấy Ma Lai vậy? Cái đất Khmer này quái đản quá anh nhỉ? Chẳng phải đất Khmer đâu, mà dân tộc nào chẳng có truyền thuyết ma. Người Ba Na, Dơ Rai ở Tây Nguyên mình chả có Ma Lai với thư huyết là gì. Người Thái ở Tây Bắc chẳng có Ma Lai với bùa ngải là gì. Người Indonesia, người Malaysia, người Thái Lan cũng có Ma Lai, còn gọi là Krasu và làm phim về Krasu. Cách đây mấy năm, bọn Hollywood cất công từ Mỹ sang tận Siem Reap làm phim về Malai. Chả thuê đơn vị thằng bạn tao người Khmer đi bảo vệ đoàn quay phim là gì. Truyền thuyết thì vẫn cứ là truyền thuyết. Nó chẳng mất đi, dù coi nó là mê tín hay không. Chỉ có điều là hạn chế để nó không tác hại đến đời sống con người. Chúng mày đi đánh nhau mà cứ trờn trợn ám ảnh Malai thì đánh đấm thế đếch nào được. Thực ra, cũng nhiều cô gái xinh bị nghi oan là Malai. Càng xinh và trong phum bản càng nhiều súc vật bị dịch bệnh. Nhiều người ốm chết thì càng bị nghi là Malai. Con người đến cuối thế kỷ 20 rồi mà còn mê muội tối tăm thế đấy. Nhưng mà lục phủ ngũ tạng nó cứ ỏng ỏng và lòng thỏng như thế, khiếp lắm anh Du ạ. Khiếp thế chó nào bằng Malai Nhật Bản. Dạo bọn tao đánh Phnom Penh, giải phóng xong mới sụp vào Đại sứ quán Trung Quốc, không một mống người. Bọn khựa nó chạy đi cả rồi mà. Nhà cửa ngổn ngang, giấy tờ vứt bừa bãi. Giật một phát là máy phát điện chạy xình xịch. Bọn tao thấy xí muội, cả thà lầu, bánh quầy ê hề. Bên cạnh còn có video với mấy cái hộp băng. Tao ngứa tay nhét hộp băng vào video. Nó kêu eo éo rồi màn hình hiện ra. Võ sĩ Sumarai đánh nhau đùm lum. Gươm lạnh chém nhau khắc khắc. Hóa ra là phim ma Kuchisake Onna. Nó là câu chuyện người đàn bà đẹp bị rạch mặt mày ạ. Chả là một võ sĩ samurai có người vợ xinh đẹp, quyến rũ đàn ông mê hồn. Võ sĩ ghen đến cực độ, lúc nào cũng nghi vợ ngoại tình. Anh ta rạch bụng, rút ruột, rồi rạch miệng cô vợ xinh đẹp đến tận mang tai, rồi hét lên. Bây giờ thì chẳng thằng chó nào khen mày xinh đẹp nữa nhé. Người đàn bà trẻ chết đi, oan hồn cứ lảng vảng ở đường làng ngõ phố. Đêm mù sương, người ta thấy một người đàn bà che mặt tùm hụp. Gặp bọn trẻ con, bèn bỏ mạng che mặt để lộ hoàn toàn cái mặt bị rạch miệng, răng hàm xương quai chìa ra. Ngượng ngùng hỏi, đẹp không? Mặt tôi đẹp không? Đứa trẻ nào bảo, có, mặt bà đẹp thì yên ổn. Chứ đứa nào sợ hãi là toáng lên, Kuchisake Onna, Kuchisake Onna, thì nó sẽ bay theo và rút sạch ruột gan. Khiếp quá, anh Du đừng kể nữa. Mày còn nhớ cái hôm truy kích tàn quân Pol Pot trong rừng đụng phải phum chạp đây không? Mày chả giật mình hốt hoảng đái cả ra quần, bảo tao. Trước sân nhà sàn nào cũng có một thằng Pol Pot ôm súng, đứng như sắp nhả đạn anh ạ. Hôm đó, chúng mày chả bắn hết cả dành đạn AK mà chẳng thằng chó nào chết. Hóa ra, toàn là thằng tù binh, nhìn không phải coi dãy coi nhà mà để yểm Malai. Chiến tranh nhôm nhoam, trận mạc cứ như trò đùa. Vũ khí quân dụng vương vãi khắp nơi. Dân Khmer nhặt nhạnh, cứ thế chế thành thằng thì đội mũ sắt ôm súng B-40, thằng buộc khăn vuông Chroma, trên đầu ôm súng AK dị. Thằng chỉ cái sọ trắng hiếu, khoác áo đi mưa quân tình nguyện Việt Nam. Cha mẹ ơi, hình nộm lính viễn chinh Việt Nam canh Malai trước sân nhà. Chết cười. Nhưng mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tổ ạ. Gặp người đàn bà con gái nào trong rừng cứ phải cảnh giác. Ở cái xứ sở tối tăm này, đếch tin thằng nào con nào. Cứ phải cảnh giác, đếch tin thằng nào con nào. Đúng là chiến tranh ở cái xứ sở man dợ này, chẳng biết đâu là lính Pol Pot, đâu là dân thường. Mặc đồ đen hết và nói bằng ngôn ngữ bản địa. Bố ai biết đâu thật đâu giả. Vào đầu mùa khô, nghe nói quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với quân đội cách mạng Campuchia tấn công xảo huyệt bọn Pol Pot và đồng loạt tập kích các cứ điểm, các toán tàn quân nhỏ lẻ. Hình như chủ trương đánh trận cuối cùng cho bọn Pol Pot tanh bành, kiệt sức, không gượng dậy được nữa để quân tình nguyện Việt Nam rút về nước thì phải. Tôi có thằng Thanh, bạn ở phố Phan Đình Phùng, dạo còn ở nhà, chiều nào cũng ra hồ Tây câu cá trộm. Nó ở thông tin hữu tuyến, liên lạc cứ bị gián đoạn. Ông đại đội trưởng cáu, dày dợ như cứt. Cứ thế này thì tao tháo sao chúng mày sạch. Bọn nó tức tốc đi kiểm tra đường dây. Có khi bọn trâu rừng chạy cả đàn hoặc lợn rừng đi ăn đêm, rũi đứt dây, chứ chắc gì bọn lính Pol Pot. Mấy cái xe bò kéo rùng rùng trong rừng ra, cứ đường mòn mà đi. Đàn ông đàn bà người Khmer, mặc áo đen, người thì ngồi trên xe, người lẽo đẽo đi bộ, vác cái dao quắm trên vai. Sốc sơ bài con tốp Việt Nam, Chào Bộ đội Việt Nam bình an. Sok Sabai Con Tốp Việt Nam. Chào Bộ đội Việt Nam bình an. Okun Kron, cảm ơn nhiều. Okun Kron, cảm ơn nhiều. Chào hỏi díu dít, vui vẻ. Nhãng ra một cái, thằng thanh bạn tôi đã bị một nhát dao quắm phạt vào gáy khi nó đang lúi húi nối dây hữu tuyến. Chẳng biết thằng ngồi trên xe bò kéo hay con nào vác dao quắm đi bộ lẽo đẽo theo sau làm chuyện man dợ ấy. Ông đại đội trưởng điên lên, đem quân dồn mấy cái xe bò kéo và hơn chục người dân Khmer, cả trẻ con đàn ông đàn bà ấy lại. Dao quắm có đến gần chục con, mà không con dao nào dính máu. Thằng nào chém? Im lặng. Con nào chém? Vẫn im lặng. Đứa nào chém Con Tốt Việt Nam? Im lặng. Không ai dám hò hè hóc khách. Một bên là quát tháo, nạt nộ và truy vấn. Một bên là im lặng. Phen này thì ông đại đội trưởng bắn sạch. Rất may là ông chính trị viên đại đội đến kịp hạ hỏa, chứ không thì một trận tàn sát trả thù đẫm máu xảy ra rồi. Chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó và giải quyết hậu quả thế nào. Nhưng cái vết chém bể gáy ấy, tôi nhìn thấy khi liệm thằng bạn tôi vào bao ni lông để đưa đến Xiêm Diệp trở về nước Việt chôn thì cứ ám ảnh mãi. Kinh quá, hãi hùng quá, cái vết chém loảng gáy ấy. Tôi ú ớ kêu và tỉnh lại khi trời rạng sáng, mồ hôi vã ra. Và tôi đinh ninh rằng mình đang nằm trên một cái lều của người đàn bà Malai. Cần phải thoát khỏi cái lều này càng sớm càng tốt. Cảnh giác, đếch tin thằng nào con nào. Thật điên rồ khi cừu nói chuyện hòa bình với sói. Thomas Fuller. Con cọp què vẫn ngồi chõm chõm dưới gốc cây. Tùng bước ra cửa lều. Con cọp lùi một bước. Trời đất, hiền như một con mèo già. Anh bước ra một bước và ôm lấy thân cây. Con cọp lùi lại xa một bước. Cứ mỗi lần bước lùi xuống một bước thì con cọp lại lùi xa một bước. Khi anh đứng dưới gốc cây thì con cọp đã cách xa đến 20 mét. Tùng dạo bước thật nhanh, chỉ sợ Malai quay trở về lều. Đi một đoạn, anh dừng lại có vẻ chột dạ, ngẫm nghĩ. Lâu rồi chưa đi vệ sinh lần nào, có phân cho gì mà phải cắm gai. Thử mặt ra, rồi lại cười nhoẻn một mình, có vẻ yên tâm. Con cọp vẫn nhũng nhãng theo sau, đôi khi có một con chim lạ bay vụt lên, hoặc một con nai phóng vèo qua trước mặt Tùng. Cái đói réo gọi, mệt bã, chân rụt. Tùng không bước được nữa, ngồi bệt xuống. Ôi trời, gục xuống lúc này thì sẽ ra sao nhỉ? Tùng ngao ngán, vẫn không có tín hiệu, chân hết trồn và đỡ mệt. Thôi kệ thầy, muốn ra sao thì ra. Lúc này mà chết được nhỉ? Đang đi, gục xuống, con cọp sẽ tập tễnh bước thấp bước cao rồi nhảy đến. Những móng vuốt của nó vẫn đủ xé xác anh ra. Thôi, phải cố thôi. Không đi được thì bò. Không bò được thì lết. Dù thế, anh vẫn có cảm giác hình như có bóng người cũng lãng đãng đi theo mình. Nhưng thảng hoặc, Tùng quay đầu lại phía sau, vẫn không hề bắt gặp một bóng hình đồng loại nào. Anh đụng phải một nghĩa địa người Khmer ở vùng biên giới xa xăm này. Linh cảm mách bảo người lính xa cơ lỡ vận, chứng tỏ có một cái phum và có một cái chùa gần đây. Còn cái túp lều kia, phải chăng là của một cô gái bị nghi ngờ Malai và bị tống ra khỏi cộng đồng, phải sống chui rúc cùng cây cối và thú rừng. Người Khmer theo dòng Phật giáo Nam Tông hay còn gọi là Tiểu Thừa, việc tăng ma vô cùng quan trọng. Người ta hay đem người chết hỏa thiêu. Bởi con người như một tiểu vũ trụ, khi chết trở về với cát bụi siêu vũ trụ. Đốt thi hài để linh hồn không còn nơi trú ngụ, chẳng còn tiếc thương bám bíu, dễ ra đi đầu thai vào kiếp khác. Hỏa thiêu cũng có nghĩa là đốt hủy hết, xóa hết dấu vết mọi tội lỗi của kiếp này trước khi bước sang kiếp khác. Trong tư duy ngàn đời của người Khmer thì nữ thần rắn Naga chín đầu chính là mẹ đất nước. Rắn chín đầu Naga lại đẻ ra hàng trăm rắn con. Một con rắn con lại đẻ ra hàng trăm con rắn cháu. Một rắn cháu lại đẻ ra hàng trăm chút. Một rắn chút lại đẻ ra vô vàn hậu duệ rắn ở cái đất nước mênh mông bí ẩn này. Linh vật rắn được thờ cúng, hình ảnh nghệ thuật rắn cũng được cách điệu trang trí mọi nơi trong đời sống sinh hoạt của cư dân. họ chưa bao giờ coi rắn độc là con vật đáng thù ghét, có hại, kinh tởm, phải xa lánh. Tùng có dịp tiếp xúc với một số gia đình người Khmer. Họ còn nuôi rắn hổ mang độc trong nhà, rất thân thiện, đùa giỡn với rắn, cho rắn đi chơi cùng. Đêm, rắn rúc đầu vào trong chăn, ngủ chung với người. Dạo mới giải phóng Phnom Penh, bọn anh Du được phân công đi xây dựng chính quyền cơ sở ở vùng ngoại ô. Đại khái là tổ chức, hướng dẫn, dân bầu trưởng phum, bí thư chi đoàn, hội trưởng phụ nữ. Hướng dẫn làm vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, v.v. Đi cùng bao giờ cũng có một người phiên dịch, chủ yếu là con gái Khmer gốc Việt. Anh Du bảo, Tùng ạ, cái dạo ấy, tao mà vớ được một thằng nói được tiếng Khmer như mày, thì không chỉ thuận lợi mà còn vui. Anh Du kể, bọn tao đang làm việc với ông phum trưởng mới bầu, thì bỗng dưng nghe tiếng phi phi trên đầu. Giật cả mình, tao nhìn lên thì giời đất ơi, một con rắn hổ mang đang quấn quýt trên quá giang nhà sàn, bành miệng ra phun nước bọt. Khiếp quá, tao rút súng K54 ra khỏi bao. Thì tay phum trưởng ngăn lại bảo, đừng bắn, con tốt Việt Nam mà, rắn thần Naga đó. Nhà mình nuôi để trừ tà ma, ám khí mà. Nếu như chọn thốt nốt là quốc cây cho người Khmer, thì con rắn phải là quốc vật. Anh Du bảo, chính vì thế, có nơi khi chủ nhà chết, người ta mang con rắn này ra cho nhà sư làm lễ, rồi giết chết, lấy mảnh vải đỏ cuộn lại. Làm lễ khâm liệm xong, họ mới đặt con rắn này vào trong quan tài với tấm lòng thành kính. Sau đó mới đem đi hỏa thiêu quan tài chứa xác người và xác rắn. Cho cốt được đựng vào cái bình và đem về đặt vào tháp trong chùa dưới lùm cây bồ đề mát mẻ. Nhưng thật lạ kỳ, trước mắt Tùng, nơi biên viễn mịt mù này là một nghĩa địa người Khmer, hay người Chàm, hay người Thái. Chịu, không thể biết. Chỉ thấy dưới những tán cây dầu đổ bóng là nhà mồ bé Hin Hin, sơ sài được làm bằng gỗ, mái lợp lá thốt nốt. Không thấy có cái bình đựng cho cốt, vậy là bên dưới nhà mồ là phần mộ. Tiếng gà gáy chưa eo óc từ xa vọng đến. Niềm tin sẽ được gặp người càng sáng lên trên mặt anh lính, lạc rừng, sắp biến thành dã nhân. Sẽ gặp nhà sư, gặp người, dù đó là người Khmer hay tộc người gì, cũng gợi lên niềm hy vọng, dù rất mong manh của Tùng. Anh bước đến chỗ ngôi miếu thờ ông xà và ngồi xuống dựa lưng vào nghỉ. Miếu thờ ông xà này chính là miếu thờ những vong hồn con rắn chôn chung cùng quan tài với người chết ở nghĩa địa. Nghỉ và thở, Tùng bắt gặp những đồ vật, đồ thờ cúng người sống, chia cho người chết, để trong nhà mộ. Cũng thời khắc đó, anh lại thoáng nhìn thấy con cọp lông mép trắng tật nguyền ngồi dưới gốc cây dầu. Cái đuôi nó cong lên và đập đập xuống đất. Mắt dõi nhìn theo các bước chân Tùng đang đi đến từng nhà mồ để lục lọi đồ ăn. Chẳng nước mẹ gì, chỉ thấy quần áo, mũ, khăn cũ kỹ, gạo ngô ải mục. Thất vọng, chán nản, Tùng nằm dài trong một nhà mồ thẳng cẳng thò ra ngoài. Tự nhiên, nước mắt trào ra giản rủa. Cực thân và cô độc, lang thang lạc vào cả nghĩa địa, song bụng vẫn rỗng tuếch và không còn hy vọng trở lại đơn vị hoặc trở về cố hương. Thôi, chết ở đây cũng được rồi. Cái đói dịu đi thì giấc ngủ ập đến. Thực ra, mệt lả mà thiếp đi. Cố lên chú mày, thanh niên sao lại nhụt chí thế? Đằng nào cũng chết, em chết mẹ nó đi cho đỡ khổ. Sống giật giờ đói khát thế này, khổ lắm anh Du ơi. Chết không dễ đâu. Con người ta không muốn chết thì lại ngỏm lúc nào không biết. Nhưng muốn chết chắc gì đã chết được. Mịt mù quá, em không hy vọng ngày về quê đâu. Anh đừng bỏ em. Chết ở đây em thành ma đói. Em không biết tìm đường về quê. Anh Su đừng bỏ em. Chú mày không bảo thì anh cũng đách về quê được. Sao? Anh nói gì? Em không hiểu. Chú mày hiểu sao được? Người sống làm sao hiểu được người chết? Tao đã tìm đường về quê rồi. Đến phà Nếch Lương, sông Mê Công mênh mông quá, vong hồn anh không qua được. Sao anh không lên phà mà đi? Chú mày ngây thơ quá Tổ ơi. Người Việt bảo, đất có thổ công, sông có hạ bá. Cái lão thổ công ở bến phà ấy sai âm binh ngăn lại, đếch cho bọn anh qua sông. Chú mày biết rồi đấy, lính tráng đánh nhau ở chiến trường ca, còn biết bao nhiêu xác đang dập dạ ở rừng, vong hồn cứ lang thang. Lão thổ công ở bến phản Niết Lương quy tất cả bọn anh vào ma đói, cứ đuổi quầy quậy. Mà ở thế gian này, đi đâu chẳng có ma đói, chỗ nào chúng cũng lên xin ăn giàu giàu. Anh Du, xem giúp em con cọp lông mép trắng nó đâu rồi. Con mãnh thú tật nguyền này cứ theo em lãng nha lãng nhãng. Nó mà vồ em chắc em ngủm rồi. Nhưng mà hình như nó chờ em chết rồi mới ăn thịt em. Đi rồi, đi rồi. Ừ, chú mày dập dạ vào cái vườn mộ này, vong hồn rắn nhan nhản rú rít. Tinh cọp còn sợ nữa là người. Tao nghĩ là nó đi rồi. Đi theo cửa khẩu chính Osamach thì không qua nổi. Lính tráng và mìn cài đầy rẫy. Chỉ có thể nó đi theo lối tắt từ nghĩa địa người Khmer này, qua đường phân chia nước, theo lối mòn, qua vách dựng đứng của dãy Đăng Rích, sang bên kia là gặp rìa cao nguyên khô rát của đất Thái. Thôi, cứ để con cọp tật nguyền sợ mìn sang đó mà sống nốt những tháng ngày cuối đời. Bây giờ, đất nước quái đản này, rừng cứ thưa đi và thú vật chim chóc thì chạy trốn sạch. Anh nói thế nào ấy chứ? Em thấy càng gần đây thì cuộc sống người Khmer càng hồi sinh, sống dễ chịu hơn. Màu xanh yêu thương cũng đã tràn ngập đất nước này. Ừ, thì cũng được mấy năm gần đây. Điều đó cho biết rằng đời sống dân Khmer đã được cải thiện tốt tươi, chan hòa. Và ai cũng chán ghét chiến tranh. Có cách gì kết thúc cuộc chiến tranh này càng sớm càng tốt? Kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt. Tùng buồn lặng. Biết bao nhiêu người trở thành vong hồn từ cuộc chiến này. Ba trại tị nạn của Khmer Đỏ nằm trên lãnh thổ Thái Lan là trại Bo Rai, trại Tà Luân và trại Ô Chao có mở cửa cho các cơ quan cứu trợ quốc tế hoạt động. Nhưng các nhà báo bị cấm. Thời báo New York. Những tiếng sấm y ùng lại vang lên đánh thức tôi dậy. Không còn hình ảnh con cọp lông đỏ hung vằn trắng, lông mép cũng trắng đâu nữa. Chỉ thấy một lối đi mới, rẽ cỏ tranh theo hướng cắt ngang dãy núi Đăng Rích. Chả lẽ con cọp bỏ đất Campuchia đi sang cao nguyên khô rát của người Thái thật? Vong hồn anh Du cũng biến mất. Tôi chỉ thấy nghĩa địa vắng lặng quạnh quẽ, buồn hiu hắt. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. Chớp đông nhay nháy thật. Đó là tục ngữ Việt, kinh nghiệm Việt hay chỉ là kiểu ghép vần, ghép vỡn dân gian. Còn đất Khmer thì sao? Mưa, mưa thật. Vài giọt lắc rắc rơi lên mặt tôi. Tôi cựa mình ngồi dậy. Ôi trời, mấy bắp ngô nướng đặt ở bên cạnh. Ai cho tôi thế này? Lính tàn quân Pol Pot chẳng thằng nào tử tế như vậy. Dân địa phương hay cô gái Malai? Hay Sally, cô y tá Câm? Bây giờ, ước gì được nhìn thấy cô ấy, gặp cô ấy dù là ở ngay trong nghĩa địa. Chết thật, cái bụng cô gái Câm lùm lùm, có phải cô ấy mang bầu của thằng Roden hay ông lớn? Tội quá. Tôi thử nghĩ, gặp lại nhau, hai người cùng hoàn cảnh lạc rừng, chẳng bao giờ ra nổi khỏi rừng, thì cắm đất dựng lều, bới đất lật cỏ mà sống. Chúng tôi sẽ ở bên nhau lúc sáng sớm khi chiều tà. Cái bụng cô gái Câm mỗi ngày một to và cũng đến lúc vỡ chum. Tôi sẽ phải sắn tay thay bà mụ vườn. Một hình hài sinh linh lơ phơ tóc xoăn da nâu chán rô ra đời. Đứa bé sẽ gọi tôi là Âu Púc. Cha, rồi cô gái Câm sẽ đẻ cho tôi một đứa con. Con sinh cháu đàn cháu lũ. Dần dần chúng tôi già nua khụ khị, chết. Nhưng đứa con cháu mãi mãi trong rừng sâu heo hút và trở thành một bộ tộc không ai biết nguồn gốc lai. Chúng sẽ sống chan hòa, yên bình hay lại kiếm nỏ cung tên, huynh đệ tương tàn để rồi lại có một đứa cháu hay đứa chút gì đó xa vào nơi hoang dã như tổ tiên là tôi và Sally. Tôi đứng hẳn dậy, đi trong mưa. Mưa vã lên đầu, lên vai, mưa sụi lên mấy bắp ngô nướng nhôm nhoam cháy đen. Uống đã, ăn đã. Tôi gặm cả ngô, tôi nhai cả củi, trệu chạm nhai. Vội vã nuốt, vương vướng, tôi thò ngón tay nhón mẩy ngô lên, rất kẽ răng. Tôi gặm cả ngô, tôi nhai cả củi, trệu chạm nhai, vội vã nuốt. Vướng vướng, tôi thò ngón tay nhón mẩy ngô rất kẽ răng. lôi ra cả sợi tóc dài của ai đó vương trên bắp ngô. Chưa bao giờ niềm vui hân hoan đón nước mưa như lúc này. Chưa lúc nào nước mát ngon ngọt như lúc này. Tôi cởi cái áo dài quấn quanh mông lạp khố vắt lên vai. Tôi kỳ cọ thân thể. Các ngón tay tôi sục sạo vào mái tóc dày dài vò cào. Giữa rừng vắng hoang dã, chỉ mình tôi một thế giới riêng. Không ngượng ngùng, thực ra chẳng cần ngượng và xấu hổ. Bàn tay tôi mân mê đùi mông, cào xiết da thịt. Khoét bở ra, trôi từng mảng. Tôi cảm thấy mình nhẹ đi mấy cân và cơ thể thấm đẫm mùi nước mưa thơm tho sạch sẽ. Bàn chân tôi đạp trên đất, trên cỏ cây, tóe nước. Dẫm mạnh nữa, đạp tóe nước mưa, bù cho những ngày khô khát tả tơi tội nghiệp. Mùa mưa đến rồi. Xa xá cơn mưa đầu mùa, chẳng biết nó báo hiệu điều tốt lành hay rủi. Nhưng đúng lúc mưa xa xá và dầm mình đi trong mưa rơi, xiên xiên nặng hạt, tôi linh cảm có người hoặc bóng con tinh tinh hay bóng dã nhân gì đó đi đằng sau. Một bóng đen không rõ hình thù trong mù mịt mưa bay, nó cố giữ một khoảng cách đều đặn với tôi. Đôi khi tôi nán lại, đi chậm, thì nó cũng đi chậm. Tôi đứng lại, thì nó cũng đứng lại. Tất nhiên, tôi đi, thì nó cũng bước theo. Một lúc sau, bước chân tôi chậm lại. Một lần nữa, tôi đi qua một cái phum hoang. Nhà cửa xộc xệch đổ nát. Dây leo tùm hộp lên cầu thang. Đống gỗ và cột kèo. Không một bóng người. Vài con gà vô chủ, ướt sướt mướt, lồng bết nước, chui vào gầm cầu thang gãy, đứng co ro. Cái nghĩa địa hoang và cả cái phum hoang chứng tỏ một điều. Người ta đã chạy khỏi nơi này. Còn vì lý do gì thì chỉ có trời mới biết được. Nhưng đang đói, ăn no quá thì bội thực. Đang khô khát như nỏ, như que củi gặp nước mưa, là no nước, là trương phình lên. Tôi cũng đang bị ngấm nước và trương phình lên. Bước chân tôi cứ chậm dần. Ngón tay ngấm nước, da co lại nhăn nheo. Ngón chân cũng ngấm nước bạch bạc. Đi, cứ đi, rẽ cây rừng mà đi. Lách qua vách mà bước. Không đi thì chẳng biết là gì. Ngồi rú rú dưới gốc cây thì vẫn ướt và rét. Niềm tin sẽ gặp một hốc cây, một hang đá, đang củng cố hy vọng. Tuy vậy, da thịt tôi đã bị ngấm no nước và bắt đầu run. Hơi rét nữa, răng va vào nhau lập cập. Thật là may, tôi đụng phải một cái tháp cổ hoang phế. Cả dặm dài dãy núi đăng rếch dọc miền biên viễn này. Chỗ nào cũng hoang hóa, cái gì cũng hoang phế. Tôi chỉ kịp nhào vào lòng tháp hoang rồi nằm vật ra và rét run cầm cập. Người bắt đầu lên cơn sốt. Trước khi trôi vào cơn mê, tôi còn kịp nhìn thấy bóng đen vừa giống người vừa giống dã nhân bước vào hoang tháp. Trạng thái nửa thức nửa tỉnh, tôi vẫn lờ mờ thấy hoang tháp đổ nát rêu phong. Cây cổ thụ loài ficus, cây lá tôn giáo là bồ đề và cây hoa gạo mọc rễ chùm lên tường đá và thân tháp. Cái gì cũng cũ kỹ, mốc meo, cùng đá xanh dãi dầu mòn đi theo năm tháng. Những khối sa thạch vuông sạt lở đổ lăn lóc ở cổng, nắng mưa bào mòn, đá cũng bạc màu và răm rắp bề mặt. Tháp cổ hoang phế chìm trong rừng già gợi lên những suy tư, trầm ngâm trong im lặng, cũng bị cơn mưa đầu mùa và gió khuấy động. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.